chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tưng bừng các hoạt động vui chơi giải trí trên cả nước dịp lễ.
Trong ngày nghỉ lễ thứ tư, 14 người tử vong do tai nạn giao thông, hơn 3.400 tài xế uống rượu bia bị ngành chức năng xử lý.
Ngành y tế thành phố Cần Thơ đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày lễ.
Các ca tử vong do Covid-19 chưa tiêm đủ mũi vaccine.
100% cán bộ công chức viên chức ở Cần Thơ phải đăng ký tài khoản định danh điện tử.
Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số tia cực tím cao nhất, kế đến là Cần Thơ.
Xuất khẩu sầu riêng tăng 3 con số trong quý 1 năm nay.
Trong phần tin thế giới, bão cát gây tai nạn liên hoàn tại Mỹ.
Những điểm nhấn đầy hứa hẹn tại SEA Games 32. Quý vị, nhiều hoạt động văn hóa giải trí được tổ chức tại các địa phương trên cả nước, tạo không khí vui tươi trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin điểm qua những địa điểm nổi bật đang được nhiều người yêu thích.
Thanh Hóa đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa văn nghệ thể thao phong phú, trong đó điểm nhấn là trục cảnh quan lễ hội không gian công cộng lớn nhất thành phố Sầm Sơn cùng hệ thống trình diễn nhạc nước hiện đại, lượng khách đổ về thành phố Sầm Sơn rất đông. Ngoài tham quan tắm biển, du khách còn được thưởng thức màn trình diễn nhạc nước tại quảng trường biển Sầm Sơn. Mỗi buổi trình diễn nhạc nước sẽ kéo dài trong 15 phút, kết hợp giữa màn phun nước hấp dẫn và hiệu ứng ánh sáng bắt mắt.
Dịp nghỉ lễ năm nay, người dân và du khách đến với công viên Hội An thành phố Thanh Hóa không khỏi thích thú trước sự xuất hiện của nhiều dòm hoa hình trái tim rực rỡ sắc màu. Đây là điểm check-in mới hấp dẫn đối với giới trẻ trong những ngày nghỉ lễ và mùa hè sắp tới. Bên cạnh đó, người dân và du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động phong phú sôi nổi tại tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An năm 2023.
Thành phố Thanh Hóa hiện có 20 điểm vui chơi giải trí và gần 200 khách sạn cơ sở lưu trú. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày nên lượng khách đến tham quan du lịch tại các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố đều tăng so với mọi năm.
Tại Quảng Bình, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Phố biển, tình yêu và khát vọng diễn ra tối ngày 1 tháng 5 tại quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Chương trình nằm trong chuỗi tuần lễ văn hóa du lịch chào hè rực rỡ của địa phương.
Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2023, khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đón khoảng 27.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các điểm tuyến du lịch được đông đảo du khách lựa chọn như Động Phong Nha, Suối Nước Mọt, Sông Chày, Hang Tối, dân hương tại Hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng. Điểm nhấn của chương trình là hình thức sân khấu hóa, sự pha trộn giữa âm nhạc dân gian và đương đại, khai thác tối đa chất liệu truyền thống kết hợp phong cách thể hiện mới lạ. Chương trình cũng là dịp quảng bá đến người xem vẻ đẹp của những di sản thiên nhiên thế giới tại Quảng Bình, đồng thời chuyển đến du khách trong và ngoài nước thông điệp về một thành phố du lịch lãng mạn, văn minh, hiện đại và đầy sức sống. Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang tổ chức lễ ra quân chiến dịch làm sạch biển và bảo vệ môi trường. Bên cạnh hoạt động làm sạch biển, các đoàn viên thanh niên còn tổ chức biểu diễn thời trang từ những trang phục được làm từ vật liệu tái chế với chủ đề bảo vệ môi trường biển đảo vì thế hệ hôm nay và mai sau. Sau buổi lễ, các đoàn viên thanh niên cũng đã phát tờ rơi tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường biển đảo, thực hiện nếp sống văn hóa, hạn chế rác thải nhựa.
Chiều qua ngày 1 tháng 5 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hàng trăm du khách trong và ngoài nước đã cùng với nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia lễ hội thả diều trên bãi biển. Hơn 100 cánh diều đầy màu sắc với hình dáng sinh vật biển như là bạch tuộc, cá ngựa, cá đuối, mực vân vân, ngộ nghĩnh, dốc lên bay lượn giữa bầu trời xanh bao la, đầy nắng gió của vùng biển Phan Thiết.
Năm nay, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 gần nhau nên thu hút rất đông khách quốc tế đến tham quan du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các điểm đến nổi tiếng như Bưu điện Trung tâm, Dinh Độc Lập, Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Đường sách thành phố, chợ Bình Tây, vân vân.
Cũng chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động, thành phố Vũng Tàu đã chuẩn bị và tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng diễn ra liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại khu vực Bãi Sao. Đặc biệt trong chuỗi sự kiện này, địa phương còn trưng bày và thả con diều Delta khổng lồ với chiều dài gần 40 mét trên bãi biển Bãi Sao, thu hút rất nhiều người dân và du khách tham quan chiêm ngưỡng trong những ngày qua.
Những ngày nghỉ lễ vừa qua, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng đón khoảng 2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Trong đó Tiền Giang đón khoảng 40.000, An Giang khoảng 80.000, Kiên Giang khoảng 100.000, Cần Thơ khoảng 70.000, Đồng Tháp khoảng 12.000.
Tại Tiền Giang, Cù Lao Tân Phong, huyện Cai Lậy có hàng trăm du khách trong nước và quốc tế đến tham quan các vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử, trải nghiệm đi xuồng trên sông, thưởng thức các món đặc sản địa phương. Ngoài ra tại Cù Lao Thế Sơn, bãi biển Gò Công, khu du lịch biển Tân Thành cũng thu hút rất đông du khách đến tham quan.
Một trong các điểm du lịch nổi bật của tỉnh Đồng Tháp là khu du lịch vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, với nhiều loài động thực vật nằm trong sách đỏ. Nổi bật nhất là loài xéo đầu đỏ vô cùng quý hiếm, luôn là điểm du lịch thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm mỗi năm. Còn thành phố Cần Thơ tạo điểm nhấn cho du khách bằng lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 với 300 gian hàng, đã mang tới cho du khách nhiều hương vị đậm đà bản sắc đất chính rồng.
Thưa quý vị, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023 với hơn 300 gian hàng đang diễn ra tại Cần Thơ, kéo dài đến hết hôm nay là ngày 2 tháng 5. Và trong lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2023 tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh các gian hàng bày bán của các nghệ nhân, các đơn vị kinh doanh, thì có một quầy bánh được mọi người rất chú ý, bởi vì ở đó có các em học sinh trong trang phục áo bà ba bán bánh. Đây là hoạt động bánh dân gian và tuổi thơ do Phòng Giáo dục quận Bình Thủy phát động, các trường học trên địa bàn tham gia để giúp cho học sinh có những trải nghiệm cuộc sống.
Đây là lần đầu tiên thầy dạy trò trường tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tham gia hoạt động mua bán tại lễ hội bánh dân gian. Không mang quá nhiều tính thương mại, gian hàng chính là nơi để các học sinh trải nghiệm và học tập thêm những kỹ năng trong cuộc sống. Để tham gia hoạt động này, cô Đoàn Thùy An, giáo viên trường tiểu học An Thế 2, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết về sự chuẩn bị như sau.
Trước khi mà tham gia lễ hội bánh dân gian thì thầy và trò cũng trước tiên là thầy và thầy cô sẽ giới thiệu cho các con những cái loại bánh dân gian. Sau đó thì cũng tập cho các con là cách bán nè, rồi tập cho các con là cách hồi tiền, cách mời khách như thế nào. Rồi qua cái lễ hội bánh dân gian này thì cũng sẽ tập cho các con được cái tính cách là tự tin trong giao tiếp, cũng như là các con sẽ hiểu rõ hơn về các lễ hội của Cần Thơ.
Các em học sinh trong trang phục áo bà ba vui tươi gọi mời khách, bán hàng và luôn nở nụ cười khiến nhiều người thích thú, nên gian hàng lúc nào cũng đông người đến ủng hộ. Nên dù khá mệt nhưng các em nhỏ đều rất vui. Em Phạm Ánh Nguyệt, học sinh lớp 3.2, trường tiểu học An Thế 2, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
Con rất thích lễ hội bánh dân gian này vì con được bán hàng cùng với các cô và con cũng học thêm được một số kỹ năng giao tiếp với người khác.
Cùng tâm trạng với Ánh Nguyệt, em Đường Khả Hân, học sinh lớp 3.1, trường tiểu học An Thế 2, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết về những bài học mà mình có được khi tham gia lễ hội bánh.
Con biết cho bán chào mời là mình phải thân thiện với khách hàng, mình phải nở nụ cười khi mà gặp khách hàng và mình phải đưa đồ cho khách hàng bằng hai tay.
Bánh dân gian và tuổi thơ không chỉ là hoạt động rèn luyện cho các em nhiều kỹ năng sống mà còn mang ý nghĩa giáo dục về truyền thống của dân tộc. Đồng hành cùng các em học sinh không chỉ có các thầy cô giáo mà còn được rất nhiều phụ huynh ủng hộ, bởi đây là hoạt động rất thiết thực, giúp các em trải nghiệm được những lễ hội của địa phương mà còn biết thêm về nguồn gốc của những chiếc bánh dân gian, nét văn hóa của dân tộc. Tham gia lễ hội cùng con, chị Đặng Thị Nhà, phụ huynh học sinh trường tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo mình thì những cái hoạt động này mình cũng nên tổ chức hàng năm để cho các con nó biết được những cái hoạt động của quê hương mình, những cái truyền thống tốt đẹp này nên tổ chức duy trì.
Thưa quý vị, những ngày diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2023, các em học sinh của các khối lớp của trường tiểu học An Thứ 2 và tiểu học Bình Thủy được chia nhau để trải nghiệm hoạt động lễ hội của địa phương. Đây là những ký ức đẹp với các em, và thông qua đây, người lớn cũng thấy lại những kỷ niệm của tuổi thơ mình. Với ngành y tế, dịp lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay có thời gian nghỉ dài. Thêm vào đó, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cho nên trong 5 ngày nghỉ lễ thì cán bộ nhân viên y tế các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải làm việc tích cực để đảm bảo điều trị kịp thời những ca tai nạn giao thông, tai nạn thương tích cũng như là kịp thời ứng phó với các loại dịch bệnh.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã triển khai các phương án phòng dịch bệnh COVID-19 trong công tác khám và điều trị. đồng thời lên phương án trực lễ đảm bảo tiếp nhận và điều trị bệnh nhân kịp thời, nhất là các trường hợp cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
Nhân viên phải trực 24/24 trong bệnh viện. Bệnh viện cũng đã xây dựng một cái kế hoạch và có cái bố trí cái khu hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân COVID. Nếu phát hiện bệnh nhân COVID nặng, bệnh nhân các cái tuyến dưới chuyển lên, và đặc biệt là những bệnh nhân mà nhiễm COVID có cái nhóm nguy cơ cao.
Thưa quý vị, cũng với tinh thần làm việc xuyên lễ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã lên phương án ứng phó khi có dịch bệnh COVID-19 xảy ra nhiều trong những ngày nghỉ lễ, đồng thời khởi động lại hệ thống báo động đỏ trong các khoa phòng từ khâu tiếp nhận, cấp cứu đến việc chẩn đoán điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Chí Kỷ, trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói thêm.
Khi bệnh nhân vừa đến cấp cứu thì có bác sĩ và điều dưỡng nhận bệnh ngay, phân loại bệnh, tức là phân loại là mức độ là nguy kịch, cấp cứu vừa, cấp cứu tối khẩn, thì từ đó đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất cho người bệnh.
Sở Y tế thành phố đã triển khai kế hoạch phục vụ đến các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc trên toàn địa bàn. Trong đó tăng cường công tác trực để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân kịp thời, vận hành các phương án phòng chống dịch bệnh. Riêng trên địa bàn quận Bình Thủy, nơi diễn ra lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, công tác y tế từ quận đến phường được tập trung nhiều hơn. Bác sĩ Trần Văn Nhâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thủy và bác sĩ chuyên khoa 2 Lưu Hoàng Việt, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
Chỉ đạo các cái khoa điều trị cũng như là các trạm y tế chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, thuốc men để sẵn sàng để kích hoạt các cái đội cấp cứu khi có cái dịch COVID-19 xảy ra. Tại trung tâm y tế thì cũng có phân công cán bộ trực 24/24 thì các cái khoa điều trị để cấp cứu những cái tai nạn.
Chúng tôi cũng có xây dựng kế hoạch có hai cái đội là để chuẩn bị các cái phương án để mà kết hợp với các cái cơ quan mà ban ngành có liên quan cũng như là bệnh viện. Nếu có xảy ra các cái trường hợp như là ngộ độc thực phẩm thì chúng tôi cũng có cái hướng để là xử lý cho kịp thời.
Từ ngày 28 tháng 4 đến nay, các bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị gần 500 ca. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhiều nhất với đa số bệnh nhân từ các tỉnh chuyển đến. Tại các bệnh viện chưa tiếp nhận trường hợp ngộ độc tự tử.
Thưa quý vị, xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ma túy đang từng bước len lỏi vào nhà trường, trong khi một bộ phận không nhỏ học sinh chưa hiểu về tác hại của ma túy. Học sinh, sinh viên trở thành đối tượng dễ bị các phần tử xấu dụ dỗ lôi kéo sử dụng ma túy. Chính vì thế, việc phòng chống ma túy trong học đường luôn được trường Trung học phổ thông Thới Long, quận Ô Môn quan tâm thực hiện thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Em Nguyễn Võ Minh Triều, học sinh trường Trung học phổ thông Thới Long cho biết.
Dạ, trong quá trình học tập của em thì trường có tuyên truyền một số cái tác hại về phòng chống ma túy, những cái loại ma túy để mà các bạn học sinh biết còn phòng tránh. Khi được bạn rủ ghê sử dụng chất kích thích ma túy thì em sẽ né tránh và nói cho bạn biết tác hại. Nếu như mà bạn không vẫn cố chấp thì em sẽ báo cho cơ quan có thẩm quyền.
Trong những năm qua, nhà trường luôn chủ động phối hợp với ngành chức năng, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử trong các em học sinh. Từ đó nâng cao nhận thức, kêu gọi sự chung tay của các em, chung tay cùng nhà trường đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với loại tệ nạn này. Em Bùi Thị Ngọc Hiền và em Phạm Thanh Lộc, trường Trung học phổ thông Thới Long cùng chia sẻ.
Dạ thôi, em sẽ biết thêm một số loại như là ma túy nước sòi, ma kiểu mút cần sa và bóng cười. Nó có tác hại là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sẽ làm cho việc học của mình giảm sút và gây nguy hiểm cho xã hội.
Dạ thưa anh, là theo em thì em biết là thuốc lá điện tử là một chất gây nghiện. Và với nhận biết của em thì em thấy là nó rất là ảnh hưởng đến cơ thể. Đầu tiên là nó sẽ gây cho chúng ta nghiện, là chúng ta không thể nào bỏ được. Và tuy rằng nó là thuốc lá điện tử nhưng mà nó vẫn sẽ gây ảnh hưởng cho cơ thể, cho sức khỏe và đặc biệt là cho phổi. Và những cái buổi mà tuyên truyền về tệ nạn xã hội ma túy đó là có ý nghĩa. Đầu tiên là mang ý nghĩa cho bản thân và cho cộng đồng. Cho bản thân là em thấy là nó rất là mang được những cái kiến thức bổ ích để em phòng chống được những cái đó, và cho cộng đồng là em có thể biết được những kiến thức đó và em truyền tải lại cho các bạn, những người xung quanh của em biết về những cái tác hại của những cái thứ nguy hiểm đó.
Trường Trung học phổ thông Thới Long hiện có 29 lớp với gần 1.200 học sinh. Ở độ tuổi này, đa số các em đều có tính tò mò, thích tìm hiểu và dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo, với quyết tâm phòng ngừa triệt để ma túy xâm nhập vào học đường. Trường đã bố trí 16 camera quan sát để theo dõi, kịp thời xử lý, răn đe các em có dấu hiệu vi phạm sử dụng chất kích thích. Thầy Nguyễn Duy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thới Long nói.
thì trong cái thời gian tới thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác này hơn, làm tốt cái công tác tuyên truyền của mình, đồng thời cũng phối hợp với nhiều cái bộ phận trong trường như là giám thị nè, rồi sao đỏ nè, rồi cả hệ thống camera quan sát của trường luôn, để mà giám sát tất cả các hoạt động của học sinh và kịp thời ngăn chặn kịp thời, và có cái hướng để mà xử lý những trường hợp mà các em có thể là sử dụng hoặc là chưa có sử dụng, hoặc có thể là tham gia mua bán hay là tuyên truyền gì đó trên mạng, thì trường cũng sẽ kiên quyết xử lý cái này.
Có thể thấy khi các em học sinh chưa có những hiểu biết đầy đủ về ma túy sẽ dẫn tới thái độ thiếu cảnh giác, thiếu đề phòng với những loại ma túy trá hình đang xuất hiện phổ biến hiện nay. Chính vì vậy, việc trang bị những kỹ năng kiến thức cơ bản này sẽ giúp cho các em học sinh sinh viên chủ động tránh xa ma túy, qua đó góp phần ngăn chặn tối đa sự tấn công của các loại ma túy vào giới trẻ hiện nay. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, trong 2 ngày vừa qua có 7 ca tử vong do COVID-19, tăng vọt so với những ngày trước đó, một phần do số mắc tăng kéo theo số tử vong tăng.
Tuy nhiên, qua theo dõi tiền sử, cả 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong được báo cáo ngày 30 tháng 4 đều chưa tiêm đủ mũi vaccine. 2/3 bệnh nhân mới tiêm 2 mũi, một người mới tiêm 1 mũi. Cả 3 đều có yếu tố nguy cơ cao. Cả 3 đều có yếu tố nguy cơ cao tuổi, có bệnh nền. Trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, nhiều cơ sở tiêm chủng cả nước vẫn mở cửa cho tiêm chủng COVID-19. Chuyên gia khuyến cáo vaccine COVID-19 hiện có vẫn có hiệu quả trong giảm triệu chứng nặng và giảm tử vong, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 2 tháng 5, chỉ số tia cực tím tại các thành phố lớn từ cao đến rất cao. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số tia cực tím cao nhất là 9.8, kế đến là Cần Thơ 9.7.
Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5, chỉ số tia cực tím các thành phố Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội đều ở mức 6-7-8. Còn Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau đều ở thang 10, 10 và 10. Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định từ 3 đến 6 là trung bình, từ 6 đến 8 là cao, từ 8 đến 10 là rất cao, có thể gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút. Chỉ số từ 11 trở lên là mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm, có nguy cơ làm tổn thương da, gây bỏng mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như là đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội nón, quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau 2 giờ. Xin được chuyển sang các nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành công văn số 1424 về việc đẩy mạnh đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử.
Theo chỉ tiêu, đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, thành phố Cần Thơ phải thu nhận và kích hoạt 780.993 tài khoản định danh điện tử. Nhưng đến nay, chỉ mới thu nhận và kích hoạt được 35.881 tài khoản, đạt tỷ lệ 4,59% so với chỉ tiêu đề ra. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã tăng cường chỉ đạo quán triệt yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan, đơn vị bắt buộc phải đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Đồng thời giao Công an thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 6 năm 2023.
Theo Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ thì trong các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, lượng khách bay đến thủ phủ miền Tây khá đông so với các ngày thường. Dự kiến hệ số ghế trên các đường bay sẽ tăng đáng kể trong dịp hè này. Cụ thể, trong 3 ngày, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đã tổ chức 78 chuyến bay, trong đó có 39 chuyến bay đưa 10.786 hành khách nội địa và quốc tế đến tham dự các lễ hội sự kiện lớn và du lịch tại thủ phủ miền Tây. Sân bay Cần Thơ cũng đã thực hiện vận chuyển trên 51 tấn hàng hóa, bưu kiện qua đường hàng không. Trong đó có nhiều hàng hóa của các tỉnh thành miền Tây đưa đi các nơi để tiêu thụ. Tuy thực hiện nghiêm túc an ninh hàng không và an toàn bay của Bộ Giao thông Vận tải, nhưng Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ vẫn phục vụ hành khách tận tình và đảm bảo tối đa việc bay đúng giờ, không bị hủy chuyến trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị, để kéo giảm tai nạn giao thông, từ ngày 28 tháng 4 đến nay, cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện được quy động 100% để làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn giao thông, giải quyết ùn tắc cục bộ tại các điểm diễn ra lễ hội và các trục đường chính.
Lực lượng này còn thực hiện trên 50 cuộc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính, các bến xe, khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ để kiểm tra việc chấp hành các quy định của luật giao thông, trong đó chủ yếu là có nồng độ, còn điều khiển xe quá tốc độ, lạng lách đánh võng. Trong 4 ngày qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra đối với 1.500 trường hợp. qua đó xử lý gần 400 trường hợp vi phạm luật. Trong số này có gần phần nửa là có nồng độ cồn điều khiển xe.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hôm nay 2 tháng 5 ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người, bị thương 17 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, giảm 4 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương.
Lực lượng chức năng ghi nhận toàn bộ số vụ tai nạn người chết bị thương đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy trong ngày hôm nay, tiếp tục không xảy ra tai nạn. Cũng trong ngày nghỉ lễ thứ tư, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý 9.703 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tước 2.166 giấy phép lái xe các loại.
Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý trên 3.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, hơn 2.000 trường hợp vi phạm về tốc độ, chở hàng quá tải trọng 78 trường hợp, chở quá số người quy định 148 trường hợp.
Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua và hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái Flycam để nắm bắt tình hình ùn tắc giao thông ở những nơi trọng yếu.
Thưa quý vị, trưa nay một xưởng kinh doanh bánh kẹo ở phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi. Vào khoảng 12h45 phút, người dân sống ở khu phố 1, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức nghe thấy tiếng nổ lớn liền chạy tới kiểm tra, thì phát hiện cục khói cao hàng chục mét bốc lên từ một xưởng bánh kẹo trên đường cây keo. Bên trong nhà xưởng, lửa cháy ngùn ngục. Cùng lúc đó, một số người trực tại xưởng cũng phát hiện cháy liền hô quán, cùng người dân địa phương dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm xảy ra cháy không có công nhân làm việc. Đến khoảng 11h30 phút chiều nay thì đám cháy mới cơ bản được lượng chức năng khống chế. Theo một nhân chứng, trước khi xảy ra quả quạng có một người dân đốt rác bên cạnh xưởng bánh kẹo. Hiện thì lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trong lĩnh vực kinh tế, 3 ngày đầu nghỉ lễ, khách tham quan mua sắm tăng mạnh, ghi nhận tại siêu thị Co.opmart Fuscosa trên đường Quang Trung, IMAX, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, người dân đến mua thực phẩm, hàng tiêu dùng khá đông. Các cửa hàng thức ăn nhanh trong siêu thị luôn chật kín người. Tại thành phố Cần Thơ, theo một số trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích hàng đầu thì lượng khách đến mua sắm trong các ngày nghỉ lễ vừa qua cũng tăng đáng kể.
Trong đó, Mega Market Hưng Lợi có hơn 5.400 lượt khách đến mua sắm, doanh số mỗi ngày nghỉ lễ vừa qua bình quân hơn 2 tỷ đồng. Đối với Co.opmart Cần Thơ thì trong 7 ngày qua, doanh số bán hàng đạt 6 tỷ 200 triệu đồng.
Còn siêu thị Go Cần Thơ mỗi ngày đón trên 6.500 lượt khách đến mua sắm vui chơi giải trí, doanh thu bình quân từ 4 đến 4 tỷ rưỡi một ngày. Do có nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng trước và trong lễ, và còn là điểm được các tour du lịch bố trí cho du khách khi tham quan mua sắm và trải nghiệm, nên các địa điểm này đã thu hút nhiều khách hàng.
Ngoài ra còn có 10 siêu thị và 162 cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cũng đều có doanh số bán hàng tăng từ 5 đến 10% so với ngày thường. Đa số các đơn vị kinh doanh đều mở cửa kinh doanh trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, đã tạo thuận lợi cho người dân và du khách đi mua sắm và vui chơi.
Thưa quý vị, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai những ngày lễ vẫn diễn ra sôi động.
Mỗi ngày tại các cửa khẩu có gần 8.000 người làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ngoài cư dân biên giới, có hàng ngàn khách trong nước sang Trung Quốc du lịch bằng hộ chiếu. Kỳ nghỉ lễ kéo dài, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tổ chức phân luồng riêng cho khách du lịch, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch. Trong kỳ nghỉ, việc thông quan hàng hóa vẫn diễn ra bình thường. Hiện mỗi ngày có 350 phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành, tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm ngoái.
Tỉnh Lào Cai sẽ triển khai cổng dịch vụ công nhằm tăng cường thông quan xuất nhập cảnh, hướng mục tiêu đạt kim ngạch 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, quý 1 năm nay kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã tăng hơn 8,3 lần, gấp 733,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức là 153,5 triệu đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc chiếm đến 87% thị phần với 133,6 triệu đô la.
Hiện giá xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc đã tăng khoảng 10% so với thời điểm mới được cấp phép vào thị trường này. Tuy nhiên giá vẫn đang khá cạnh tranh, bình quân 4.849 đô la một tấn trong quý 1 năm 2023 so với 5.555 đô la Mỹ một tấn của Thái Lan.
Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng nhận định nhu cầu tăng từ thị trường Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt con số 1 tỷ đô trong năm nay và lọt vào nhóm hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô. Tin thế giới, thưa quý vị, ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi bão cát gây cản trở tầm nhìn dọc tuyến đường cao tốc tại bang Illinois, dẫn đến tai nạn liên quan đối với gần 100 xe.
Theo cảnh sát bang Illinois, gió mạnh đã thổi bay cát từ các nông trại trên đường cao tốc khiến khoảng 40 đến 60 xe chở khách cùng với 30 xe thương mại đâm vào nhau. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết sức gió vào thời điểm đó lên tới 56 đến 74 km/h. Các vụ va chạm cũng đã khiến hai xe bán tải bốc cháy trên đường cao tốc liên bang 55. Đây là tuyến đường chính kết nối với các thành phố như là Chicago và St. Louis. Hơn 30 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện.
Theo The New York Times, thì hơn 11.500 thành viên hội biên kịch của Mỹ sẽ đình công với lý do không được tăng lương trong suốt 15 năm qua.
Cuộc đình công diễn ra vào thời điểm cả hai bên đều nói rằng họ đang cảm thấy khó khăn về tài chính. Diễn biến có thể khiến việc sản xuất nhiều chương trình truyền hình bị đình trệ, trì hoãn, bắt đầu các mùa mới của những chương trình khác vào cuối năm nay.
Các công đoàn đại diện cho các nhà văn nói rằng họ đã nhất trí bỏ phiếu kêu gọi đình công để chống lại các hãng phim lớn, gồm các công ty giải trí lâu đời như Disney và Paramount, cũng như những công ty mới như là Netflix, Amazon và Apple. Khoảng cách giữa hai bên cho thấy đây có thể là khởi đầu của một cuộc đình công kéo dài. Tỷ phú Jack Ma, người sáng lập ra tập đoàn công nghệ lớn bậc nhất Trung Quốc Alibaba, sẽ chính thức rút lui khỏi đế chế thương mại điện tử của mình và bắt đầu công việc giảng dạy tại đại học ở Nhật Bản.
Doanh nhân 58 tuổi đã bắt đầu công việc mới từ ngày 1 tháng 5. Ông sẽ hướng dẫn sinh viên gợi ý chủ đề nghiên cứu, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững và sản xuất thực phẩm. Trước khi trở thành doanh nhân kỳ cựu, Jack Ma từng có thời gian làm giáo viên dạy tiếng Anh.
Hơn 40% người lao động tại Thái Lan bị thừa cân và có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính không lây. Đây là con số được Bộ Y tế Thái Lan đưa ra sau khi tiến hành một cuộc khảo sát được thực hiện trong vòng 2 năm.
Một trong những nguyên nhân gây béo phì cho lao động Thái Lan là do họ dành khoảng 40 giờ một tuần trong văn phòng, ăn nhiều đồ ăn nhanh, ăn ít trái cây và rau quả so với trước đây. Thêm vào đó, văn hóa tụ tập giao lưu tại các quán ăn có thể dẫn đến tăng cân và tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol cao, bệnh tim và thận.
SEA Games 32 là sự kiện thể thao lịch sử sau 64 năm chờ đợi của người dân Campuchia. Chính bởi vậy, Campuchia đã và đang nỗ lực để tạo nên một kỳ SEA Games ấn tượng trong lần đầu tiên đảm nhận cương vị chủ nhà, lan tỏa tinh thần thể thao, sống trong hòa bình.
Campuchia đã quyết định miễn phí vé vào xem toàn bộ các môn thi đấu, miễn phí ăn ở, đi lại với 11 đoàn thể thao, cũng như miễn phí dịch vụ y tế và cấp cứu tại kỳ đại hội thể thao lần này. Một điểm nhấn khác là lễ khai mạc SEA Games sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tới, hứa hẹn vô cùng hoành tráng, vượt tầm Đông Nam Á và có thể sánh với những tiêu chuẩn Olympic.
Để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32, ban tổ chức đã chuẩn bị kịch bản từ cách đây hơn một năm với các màn trình diễn hứa hẹn sẽ mang đậm văn hóa Campuchia. Bên cạnh đó còn có khoảng 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia SEA Games 32, cũng như 2.000 tình nguyện viên tham gia ASEAN Para Games 12. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.